Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tội phạm mua bán người ngày càng phức tạp.
Siêu lừa Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị khởi tố, cơ hội nào lấy lại tiền cho nhà đầu tư?
Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chương trình.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh mới kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố 7 bị can về tội tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Kết quả điều tra xác định, ngày 17 tháng 3, Dương Cắm Ngằn, sinh năm 1995, trú xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, và Trần Văn Bình, sinh năm 1986, trú tại xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh, có hành vi tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Từ khu vực giữa mốc biên giới 1325 và 1326 thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, các đối tượng có ý định chở người đến khu vực chợ Đồng Văn. Tuy nhiên, khi Trần Văn Bình chở 2 người Trung Quốc đến khu vực km 50 cộng 700m trên quốc lộ 18C thuộc thôn Cẩm Hắc, xã Đồng Văn, thì bị đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt quả tang. Dương Cắm Ngằn bỏ chạy. Đến ngày 18 tháng 3, Dương Cắm Ngằn đến đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đầu thú. Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và chuyển hồ sơ đến cơ quan an ninh điều tra. Tiếp đó, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Cắm Ngằn, Trần Văn Bình về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 6 tháng 1, Giòng A Nhì, sinh năm 2002, Triều Văn Tình, sinh năm 2004, Triều Văn Tiến, sinh năm 2000, Giòng A Tài, sinh năm 2006, cùng trú tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, và Triều A Tài, sinh năm 1999, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, cũng có hành vi tổ chức cho 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua khu vực mốc biên giới 1304 thuộc thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Khi các đối tượng di chuyển đến địa phận thôn Tà Sa, xã Hoành Mô, thì bị lực lượng tuần tra của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát hiện bắt giữ.
Công an quận Tây Hồ thông tin về quá trình bắt giữ nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội. Thông tin ban đầu, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tố giác tội phạm. Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tố giác tội phạm của anh DXH và KVH cùng trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội về việc khoảng 3 giờ 50 ngày 31 tháng 8, khi hai anh đi xe máy đến số 657 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thì bị hai thanh niên giả danh công an sử dụng còng số 8, dùi cu điện, đe dọa và khóa tay, cướp một xe máy, hai điện thoại. Tiến hành xác minh, điều tra, Công an quận Tây Hồ bắt giữ hai đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1995, có 4 tiền án, và Nguyễn Văn Chí, sinh năm 1995, có 2 tiền án, cùng trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai giả danh công an đi cướp tài sản vào rạng sáng 31 tháng 8 để có tiền mua ma túy về sử dụng. Điều tra mở rộng, ngày 1 tháng 9, Công an quận Tây Hồ bắt giữ 3 đối tượng, gồm Đặng Trần Thương, sinh năm 1988, ở tổ 19, phường Thịnh Liệt. Ở tổ 19, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quảng Thị Thu Hà, sinh năm 1995, ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, và Nguyễn Thị Thiên Thoi, sinh năm 1997, ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, về các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan công an thu giữ một súng tự chế dạng côn xoay, 22 viên đạn, một lựu đạn, 80,842 gam ma túy MDMA, 0,394 gam ma túy ketamin, 0,778 gam ma túy methamphetamine cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Đơn vị chức năng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nhóm đối tượng trên để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh này tiến hành xử lý một số phương tiện vận tải mang logo Trung Doãn thuộc Công ty Trách nhiệm Vận tải Thương mại Hưng Vượng, địa chỉ Tổ dân phố Do Nha, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, với các lỗi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép, tham gia giao thông, tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe. Quá trình kiểm tra các giấy tờ liên quan đến mua bán hàng hóa thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Trách nhiệm Vận tải Thương mại Hưng Vượng có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Khi điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thương mại Hưng Vượng do Bùi Thanh Trung, sinh năm 1984 làm chủ, đã có hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thu lợi bất chính trên 369 triệu đồng. Ngày 31 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thanh Trung về tội trốn thuế, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với Phạm Hồng Thanh, sinh năm 1991 về tội mua bán trái phép hóa đơn. Thanh là đối tượng đã bán hóa đơn khống cho bị can Bùi Thanh Trung. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Võ Nhai vừa ban hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Triều, sinh năm 1989, trú ở xóm Quang Trung, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, vì hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 9, anh Triệu Văn Phúc, sinh năm 1999, ở xóm Cao Sơn, xã Vũ Trấn, Võ Nhai, đi làm về thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm tài sản gồm 2 điện thoại di động, 1 cơ lốc, 1 máy trà và một số tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Võ Nhai đã nhanh chóng huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản. Chỉ trong chưa đầy một ngày, lực lượng chức năng đã xác minh làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đình Triều. Tại nhà riêng của Triều ở xóm Quang Trung, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, cơ quan chức năng thu giữ được 1 cơ lốc và 1 máy trà là tài sản trộm cắp của gia đình anh Triệu Văn Phúc, tạm giữ số tiền 1,6 triệu đồng trên người đối tượng. Triều khai nhận do 2 chiếc điện thoại trộm cắp được đều cài mật khẩu, không thể mở được nên đối tượng đã ném xuống sông. Được biết đối tượng Nguyễn Đình Triều đang chấp hành án treo có thời hạn 20 tháng vì tội trộm cắp tài sản. Trước đó đối tượng cũng từng 2 lần bị phạt tù vì tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi đánh bạc. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Võ Nhai đã xảy ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp. Do vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và có trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình. Thưa quý vị và các bạn, bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bất động sản Nhật Nam, gọi tắt là Công ty Nhật Nam, đã chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam. Vậy quy trình tố tụng tiếp theo đối với siêu lừa này như thế nào và cơ hội nào để các nhà đầu tư có thể lấy lại khoản tiền đã đầu tư? Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Bà Vũ Thị Thúy bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra bước đầu xác định bà Vũ Thị Thúy có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cụ thể, Công ty Nhật Nam đã đưa ra những chương trình huy động vốn hấp dẫn để dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia với tên gọi chương trình hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận theo ngày. Công ty cam kết chi trả lợi nhuận 68% trên 2 năm hoặc 20% trên 2 năm kèm quà tặng bất động sản có giá trị tương đương với số tiền đầu tư. Sau đó, công ty lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Với thủ đoạn trên, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Phân tích về hành vi này, Thạc sĩ luật Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc chi nhánh Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Ca và Cộng sự tại Thái Nguyên cho rằng, bà Vũ Thị Thúy cũng như nhiều đồng phạm của mình đã sử dụng Công ty Nhật Nam như một công cụ, bình phong để thực hiện các hành vi phạm tội của mình. Hành vi của bà Vũ Thị Thúy đã thỏa mãn cả 2 dấu hiệu của tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Thứ nhất là dùng thủ đoạn gian dối. Ở đây là bà Thúy đã đưa ra các thông tin dự án không có thật hoặc là không đúng với thực tế như quảng cáo. Thứ hai là dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được tiền đầu tư, bà Thúy dùng một phần nhỏ để trả lại cho chính các nhà đầu tư đó hoặc trả lại cho những người khác, phần còn lại thì bà Thúy chiếm đoạt. Quy trình tố tụng tiếp theo sẽ như thế nào? Thạc sĩ luật Nguyễn Minh Cảnh và luật sư Nguyễn Đức Năng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Năng và Partner thành phố Thái Nguyên đều xác định đây là một vụ án hết sức phức tạp, liên quan đến số lượng người bị hại lớn nên có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dự báo quá trình điều tra sẽ kéo dài. Luật sư Nguyễn Đức Năng cho biết, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra vụ án. Quá trình điều tra vụ án có thể kéo dài từ 4 đến 8 tháng hoặc có thể gia hạn lâu hơn nếu cơ quan điều tra thấy vụ án này phức tạp, cần phải gia hạn thời gian điều tra. Sau khi điều tra xong thì hồ sơ sẽ chuyển sang Viện Kiểm sát để ra cáo trạng và sau đó chuyển Tòa án Nhân dân để đưa vụ án ra xét xử. Về tạm giam có 3 giai đoạn gồm tạm giam để điều tra, tạm giam để truy tố và tạm giam để xét xử. Với tội đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn tạm giam để điều tra không quá 4 tháng và sau đó có thể gia hạn không quá 4 tháng. Trong trường hợp thời hạn tạm giam lần 2, đối với tội đặc biệt nghiêm trọng đã hết và vụ án có nhiều tình tiết rất phức tạp mà không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, thì Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thể gia hạn tạm giam lần 3 không quá 4 tháng. Thời gian tùy thuộc vào quy trình tố tụng tại Tòa án Nhân dân. Bà Vũ Thị Thúy có thể đối diện hình phạt tù chung thân. Các luật sư đều nhận định rằng, theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự, người thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì có thể chịu hình phạt từ 12 đến 20 năm tù giam và cao nhất là mức án chung thân. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên bà Vũ Thị Thúy có thể sẽ phải đối diện với mức phạt tù chung thân. Cơ hội nào lấy lại tiền cho nhà đầu tư? Đến thời điểm này, các chuyên gia luật theo sát thông tin về công ty Nhật Nam trong những năm qua đều nhận định các nhà đầu tư khó có cơ hội nhận lại đủ số tiền đã đầu tư. Bởi lẽ bà Vũ Thị Thúy và các đồng phạm đã sử dụng số tiền huy động được để trả lương nhân viên, duy trì hoạt động của công ty, đầu tư các dự án và tiêu xài cá nhân. Chưa kể bà Vũ Thị Thúy có thể đã tẩu tán phần lớn số tiền huy động được. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, công ty Nhật Nam có một số dự án có thật, do vậy có thể công ty vẫn đang tồn đọng vốn chưa thanh khoản được. Đây cũng chính là cơ hội để các nhà đầu tư lấy lại được một phần tiền nếu trong quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định được tài sản của công ty, từ đó phong tỏa, kê biên để đảm bảo nghĩa vụ trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Cần sớm xử lý đồng phạm. Các nhà đầu tư và người dân đều cho rằng một mình bà Vũ Thị Thúy không thể nào lừa đảo được nhiều người với số tiền lớn đến như vậy. Đây là hành vi, hình thức lừa đảo có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ, phân công bàn bạc giữa các thành viên trong nhóm. Luật sư Nguyễn Đức Năng nêu quan điểm. Tôi cho rằng các chân rết của bà Thúy gồm lãnh đạo các cấp, nhân viên của công ty Nhật Nam và đại diện văn phòng chi nhánh ở các tỉnh, thành phố là những người giúp sức tích cực cho bà Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này là đối tượng để cơ quan công an điều tra trong thời gian tới. Theo thông tin từ công an tỉnh Thái Nguyên, hồ sơ vụ việc liên quan đến công ty Nhật Nam tại Thái Nguyên đã được chuyển cho Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đại diện 62 công dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tố cáo bà Vũ Thị Thúy và công ty Nhật Nam đến cơ quan công an cho biết đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội mời xuống làm việc lấy thông tin. Đồng thời các nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo đề nghị làm rõ trách nhiệm của giám đốc văn phòng đại diện công ty Nhật Nam và những người liên quan tại Thái Nguyên đến cơ quan công an. Trong đó đặc biệt là làm rõ hành vi tiếp tục tổ chức hội nghị, hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư vào công ty Nhật Nam, mặc dù nhiều nhà đầu tư ở Thái Nguyên đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, tính chất nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trong cả nước. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số phụ nữ thanh niên, tội phạm đã dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán họ để trục lợi, gây tổn hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của các nạn nhân. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
May mắn được giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình đã 3 tháng, nhưng Phạm Đỗ Quy, một nạn nhân của tội phạm mua bán người ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, vẫn còn bàng hoàng sợ hãi khi kể về quá trình bị đày đọa mua bán như một món hàng nơi đất khách quê người. Quy cho biết, em bị chính người dì của mình lừa bán ra nước ngoài để làm vợ cho ba bố con trong một gia đình. Sau gần 4 năm sống cảnh đày đọa nơi đất khách quê người, trở về quê hương, hiện Quy đã tìm được việc làm. Thu nhập tuy không cao nhưng phù hợp với bản thân.
Ngày 19 tháng 10, 2020, công an Trung Quốc tới cứu con ra khỏi cái nhà đó. Rồi do dịch bệnh nhiều quá, người ta không có đưa về. Rồi cho đến ngày 10 tháng 6, 2023, họ làm giấy tờ cho con để con được về Việt Nam á. Thành về giao lại cho biên phòng Cao Bằng Việt Nam mình á.
Cũng giống như Phạm Đỗ Quy, Trương Gia Hát ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, được một người bạn quen qua mạng xã hội rủ sang Campuchia làm ăn. Khi sang đến nơi, Hát mới biết mình bị lừa bán vào làm việc trong một sòng bài. Hát chia sẻ, những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao chỉ là trò lừa đảo của các đối tượng buôn người.
Qua bên đó, chủ toàn là mấy người Trung Quốc không, rồi qua bên đó là cho làm kiểu như mình bấm máy tính á, máy tính dụ mấy người giàu để nộp tiền vô chơi game đó. Một tháng phải kiếm cho họ khoảng 1.2 tỷ. Nếu mà không được thì họ chích điện rồi đánh đập mình, bán mình đi chỗ khác.
Phạm Đỗ Quy và Trương Gia Hát chỉ là hai trong số rất nhiều nạn nhân của tội phạm mua bán người được lực lượng chức năng giải cứu trong thời gian gần đây. Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, hoạt động của tội phạm mua bán người những tháng đầu năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, tính chất nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt. Đáng chú ý, tình hình mua bán người trên các tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào diễn biến phức tạp. Nếu như trước đây nạn nhân bị mua bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, thì hiện nay các nam thanh niên bị mua bán ngày càng nhiều. Địa bàn mua bán người cũng thay đổi, có xu hướng dịch chuyển vào các tỉnh miền Trung và miền Nam. Theo Đại tá Phạm Long Biên, trưởng phòng phòng chống mua bán người, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ cao để lôi kéo dụ dỗ nạn nhân qua mạng xã hội, các tài khoản ảo, bằng các chiêu trò kết bạn, làm quen, yêu đương, hứa hẹn đưa ra nước ngoài làm việc có thu nhập cao, lấy chồng người nước ngoài giàu có. Sau đó, những đối tượng này tìm cách đưa nạn nhân qua biên giới, thu giữ giấy tờ, hộ chiếu, không làm các thủ tục cư trú, bắt lao động cưỡng bức và lạm dụng tình dục, cưỡng ép hoạt động mại dâm, làm vợ bất hợp pháp.
Cái hậu quả của mua bán người ấy, nó rất là nặng nề. Bởi vì tất cả những cái nạn nhân bị mua bán, kể cả nam giới, đã bị mua bán thì tức là người ta rơi vào cái tình trạng bị bóc lột, bị cưỡng bức lao động, rồi cưỡng bức tình dục. Thì khi mà trở lại thì rất nhiều người bị sang chấn tâm lý. Còn đa số là bị mặc cảm, tự ti, bởi vì người ta đã phải trải qua rất là nhiều những cái trải nghiệm rất là đau buồn. Và khi họ quay trở Việt Nam thì cái việc mà tái hòa nhập cộng đồng cũng là một vấn đề khó khăn. Bởi vì là có những người phải bỏ ra một số tiền chuộc rất lớn vì thương con quá, lên cho gia đình còn thế chấp cả nhà cửa để nộp tiền chuộc. Nộp tiền chuộc xong rồi các đối tượng lại chiếm đoạt luôn số tiền đó. Và cuối cùng vẫn phải lại Bộ Tư lệnh Biên phòng phối hợp với cơ quan chức năng của Lào, Campuchia giải cứu.
Với vai trò là cơ quan thường trực phòng chống mua bán người của Bộ Quốc phòng, thời gian qua Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo đi lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Các đơn vị đồn biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn hoạt động môi giới lừa đảo đưa đi lao động trái phép tại các nước nhằm tạo thế trận phòng ngừa khép kín từ nội địa đến khu vực biên giới. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các đơn vị biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các tổ chức quốc tế đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người, giải cứu hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, tháng cao điểm phòng chống mua bán người, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận giải quyết 4 đơn tố giác tin báo về tội phạm mua bán người, xác lập đấu tranh thành công 4 chuyên án, triệt xóa bóc gỡ các đường dây mua bán người. Qua đó phát hiện xử lý 15 vụ, 20 đối tượng, giải cứu tiếp nhận 58 nạn nhân. Điển hình là chuyên án LA623P, Bộ đội Biên phòng Long An, kịp thời giải cứu một nạn nhân, bắt quả tang 3 đối tượng. Chủ trì phối hợp với công an các tỉnh Long An, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng chuyên án bắt khẩn cấp 4 đối tượng. Làm rõ hành vi, bàn giao cho công an bắt tiếp 3 đối tượng. Từ thực tiễn chỉ đạo triệt phá các chuyên án đường dây tội phạm mua bán người, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cảnh báo.
Tất cả chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân mua bán người.
nó xuất phát từ cái thủ đoạn của đối tượng, nó đánh vào cái tâm lý, cái nhận thức của nhân dân còn hạn chế. Việc nhẹ lương cao, thiên đường ở xứ người chẳng hạn. Thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất mỗi người dân phải nâng cao cái nhận thức về xã hội, về công việc. Không có những cái việc nhẹ lương cao hoặc không có một cái gì miễn phí cả. Phải chăm chỉ trong cuộc sống, chúng ta lao động và phải yêu mến quê hương, và cái mảnh đất quê hương là cái mảnh đất mà chúng ta phải gắn bó, chứ không ở đâu là thiên đường.
Mua bán người là một trong những tội phạm xâm hại nghiêm trọng quyền con người. Dù đã có nhiều nỗ lực với các biện pháp đấu tranh phòng chống, song tình hình mua bán người vẫn diễn ra phức tạp. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 224 nạn nhân bị mua bán bằng cả năm 2022. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn nhiều, bởi nhiều gia đình nạn nhân không báo với cơ quan chức năng hoặc nạn nhân không có điều kiện trình báo khi bị lừa bán ra nước ngoài. Thực tế này đòi hỏi cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống, tiếp nhận và hỗ trợ những nạn nhân khi trở về địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Điều 24, nhiệm vụ quyền hạn của chánh thanh tra tỉnh. Trong lĩnh vực chánh thanh tra tỉnh có trách nhiệm quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Lãnh đạo thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này. 1. Lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lãnh đạo thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 3. Đề nghị giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thanh tra sở, thanh tra huyện tiến hành thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không thực hiện hoặc sở không có cơ quan thanh tra thì ra quyết định thanh tra hoặc báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. 4. Quyết định thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của thanh tra sở, thanh tra huyện nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 5. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 6. Đề nghị Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện xem xét chấn chỉnh, khắc phục sai phạm trong ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do Thanh tra tỉnh phát hiện qua thanh tra. 7. Xử lý chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động của các thanh tra sở theo quy định tại điểm y khoản 2, điều 55 của luật này. 8. Xem xét xử lý những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra hành chính mà tránh thanh tra sở không nhất trí với giám đốc sở, tránh thanh tra huyện không nhất trí với chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trường hợp giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện không đồng ý với việc xử lý của tránh thanh tra tỉnh, thì báo cáo chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. 9. Kiến nghị chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giải quyết vấn đề liên quan đến công tác thanh tra. 10. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý, kiến nghị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra. 11. Kiến nghị chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Điều 25. Tổ chức của thanh tra tỉnh. 1. Thanh tra tỉnh có chánh thanh tra, phó chánh thanh tra viên và công chức khác. Chánh thanh tra tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Thanh tra Chính phủ. 2. Tổ chức của thanh tra tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Mục 5. Thanh tra sở. Điều 26. Vị trí chức năng của thanh tra sở. 1. Thanh tra sở là cơ quan của sở, thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi mà sở được giao tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật. 2. Thanh tra sở được thành lập trong các trường hợp sau đây. A. Theo quy định của pháp luật. B. Tại sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp theo quy định của Chính phủ. C. Tại sở do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao. 3. Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra, giám đốc sở giao đơn vị thuộc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực. 4. Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của giám đốc sở, chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của thanh tra tỉnh, chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của thanh tra bộ. Điều 27. Nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra sở. 1. Trong lĩnh vực thanh tra sở giúp giám đốc sở tiến hành thanh tra và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của thanh tra sở, báo cáo giám đốc sở xem xét, quyết định trước khi gửi thanh tra tỉnh, tổng hợp và kế hoạch thanh tra của tỉnh. B. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của thanh tra sở trong kế hoạch thanh tra của tỉnh, thanh tra hành chính đối với đơn vị, cá nhân thuộc sở, thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi mà sở được giao tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước. C. Thanh tra vụ việc khác do giám đốc sở giao. D. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra sở và quyết định xử lý về thanh tra của giám đốc sở. D. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra. 2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.
Điều 28. Nhiệm vụ quyền hạn của chánh thanh tra sở. Trong lĩnh vực thanh tra, chánh thanh tra sở có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 3. Kiến nghị giám đốc sở đình chỉ việc thi hành quyết định hoặc hành vi trái pháp luật của đơn vị cá nhân thuộc sở. 4. Kiến nghị giám đốc sở giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra. 5. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Điều 29. Tổ chức của thanh tra sở. 1. Thanh tra sở có chánh thanh tra, phó chánh thanh tra viên và công chức khác. Chánh thanh tra sở do giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của chánh thanh tra tỉnh. 2. Tổ chức của thanh tra sở được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.